đi vu lại là mình Linh đây, và ngồi cạnh mình ngày hôm nay lại là một người bạn đồng hành rất là quen thuộc, đó chính là Tâm. Chúng tôi đang có hai cốc nước, đi nhà nước lọc thôi để nhâm nhi trong một buổi chiều ngày hôm nay khá là đẹp, nắng rất là đẹp và cũng rất là mát nữa,
21
để
độ.
đúng rồi để có thể trò chuyện đi và chia sẻ về học bổng ở Canada. Thì như Tâm cũng đã biết rồi thì ngày nay học bổng rất là gần gũi với cả là một chuyện rất là quen thuộc
Phổ biến
với
đối
phổ
với
biến
lại
với đại đa
các
số du
bạn.
học sinh, nhất là những cái người trẻ. Thì học bổng ở Anh, Mỹ và Úc thì chắc chắn là rất là nhiều rồi, và mọi người thường xuyên xin học bổng ở tất cả các nước gọi là nổi tiếng như thế. Thì em có thấy ở Canada học bổng dành cho du học sinh nhất là cấp 3, khoảng từ lớp 10 đến lớp 12 thì có nhiều không?
Theo em thì cái việc mà xin học bổng ở Canada thì ít người nhắc tới hơn là so
Đúng
với
rồi.
Mỹ, Anh, Úc như chị nói. Và đối với em thì so với lại kiểu sau một vài lần tìm hiểu, cũng giống như là em đang học tại trường cấp 3 của em đây, thì em mới biết là thực ra thì học bổng cho học sinh cấp 3 là không nhiều đâu. Không nhiều bằng cao đẳng và đại học. Tại vì thứ nhất lý do là các bạn mà gọi là người Canadian, là những cái người mà đã sinh ra bên đây, là
Bản xứ.
họ có luôn cả thẻ định cư bên đây rồi ấy, thì họ sẽ được miễn phí học phí từ cấp 1 đến cấp 3. Và từ cao đẳng đại học trở lên thì các bạn cũng không cần phải lo về cái chi phí học ăn ở nữa, tại vì chính phủ sẽ cho các bạn mượn. Thì đó là lý do sao mà cái học bổng này không trở nên phổ biến cho lắm. Và đối với du học sinh thì do vậy cũng có khá ít là cơ hội để có được cái học bổng gọi là toàn phần, hoặc là học bổng gọi là trao thưởng mà mời bạn qua ấy, kiểu nó rất là ít. Thì mới
Đúng
có nhưng
rồi.
mà rất là ít từ cấp 3, ngoại trừ là khi mà bạn đã học tại trường của cấp 3 bên đây, và bạn sẽ có cơ hội là sẽ, một là tự tham gia vào các cuộc thi để đạt học bổng này, còn hai là các bạn sẽ được đề cử làm những học sinh du học sinh quốc tế nổi bật. Thì những cái suất học bổng như vậy thì cái giá trị giải thưởng nó cũng không có nhiều đâu chị Linh, tại vì theo em biết
Khoảng bao
thì
nhiêu?
tầm 1.900 là
Thật
rẻ
á?
nhất đấy, 1.900 luôn,
Trời
hoặc
ơi,
là
chị chưa bao giờ để ý đến cái học bổng của du học sinh cấp 3, mặc dù chị học cấp 3 bên này. Nhưng mà chị cũng biết là nó khá là ít. Nói chung là đấy là học bổng mà kiểu như là hỗ trợ động viên học
kiểu
sinh giỏi.
kiểu khuyến khích thôi.
Đúng
Nhưng
rồi.
mà trên trên hoặc là trên danh sách mà em tìm được đó, thì 9.000 là cái gọi là cũng gọi là cao rồi ấy, nhưng mà nó lại rất là hiếm và khó người đạt được ấy. Thì đó là mức độ giải thưởng ở bên đây. Thì so suy cho cùng thì nó thứ nhất là học bổng cấp 3 không phổ biến, thứ
Đúng.
hai là có dù cho dù có nhưng mà cái giải thưởng nó không cao và không có cái gọi là lợi ích lâu dài.
Ừ, đúng rồi, chị thấy là hầu hết mọi người mà đi học cấp 3 ở Canada ấy thì một là người ta muốn chuẩn bị gọi là tâm lý cũng như là để quen hơn với môi trường học ở
Đúng
bên
rồi,
này thôi,
giống như
với
tụi
cả là
mình
hầu
đây.
hết là mọi người sẽ toàn đi du học gọi là tự túc ấy.
Tự túc.
Thì ok, thì đấy là cấp 3. Rất là ít người muốn gọi là tìm hiểu cái loại học bổng cấp 3 ấy. Chị nghĩ là nếu mà mọi người có tìm hiểu thì cũng sẽ chủ yếu toàn tìm hiểu ở các nước Anh, Mỹ hoặc là Úc thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái vấn đề phổ biến hơn, đó chính là học bổng cho college với cả là university. Thì em tìm hiểu vấn đề này như thế nào?
Thực ra đối với em thì em chưa có tìm hiểu chuyên sâu về các học bổng dành cho cao đẳng hoặc là đại học, tại vì mình khi mà mình quan niệm mình quay qua đây mình học rồi thì cảm giác là cái việc mà mình apply vào các cái trường ấy là đã là một cái chuyện gọi là cũng hơi khó khăn rồi. Cho nên theo em nghĩ thì cái việc mà apply học bổng bên đây thường là sẽ gọi là về cơ may nhiều hơn ấy chị. Thì theo ý của em thì so với những gì mà em được gọi là research trên các website ấy, thì em mới biết là Canada mình là cho học bổng thường rất là ít luôn á, chỉ khoảng là 10 đến 20% cho một năm học thôi.
Thế là quá ít luôn ấy.
Đó là quá so với là bên Mỹ đúng
Nghĩa
không?
10 đến
Mỹ Anh.
20% trong một năm học là cái số tiền chỉ 10 đến 20% trong cái tổng số học phí mình phải trả đấy không? Hay là
Không
thì
phải, đó là giống như là kiểu họ chỉ cho cái số lượng học bổng ấy là chỉ là 10 đến 20% thôi.
ok.
Là khác. Ví dụ là có ví dụ là 100 bạn đi thì chỉ có tầm khoảng 10 đến 20 bạn là sẽ được học bổng, kiểu ý như vậy.
Thế là quá ít luôn ấy. Mà thực ra là cái học bổng này trao cho tất cả học sinh trên toàn thế giới ấy.
Cho nên là nó cái cơ hội mà kiểu để mà tụi mình đạt được thì cũng cũng chỉ trong cái tầm đó. Và ngoài ra thì em nghĩ là ở bên Canada này thì cho dù là cao đẳng hay là đại học với chị, thì bên đây sẽ có ba dạng học bổng mà mọi người thường hay gọi là đi săn ấy. Thì họ sẽ có là học bổng chính phủ này, thì là thường thì được chỉ định là ngành học và trường học, và đồng thời là cũng gọi là theo như trên website thì sẽ bảo là khá là khó để thuê đậu được cái học bổng này. Còn học bổng thứ hai là học bổng phi chính phủ, là các học bổng mà được gọi là Người ta gọi là thường là những học bổng này là không hỗ trợ được toàn phần cuộc sống, mà chỉ được quy định trong một cái số tiền nào đó. Ví dụ là trong một cái chương trình học đó thì các cái giống như là chi phí như là chi phí sống, chi phí ăn ở thì các bạn sẽ không được hỗ trợ, mà chỉ là một, có thể là một, là một phần nhỏ trong cái số tiền học phí ở trong cái chương trình đó thôi, hoặc là cả chương trình. Thì cả chương trình thì cái khả năng mình đậu được nó sẽ thấp hơn. Và cái học bổng thứ ba mà em biết được là học bổng của các trường học, thì đây là cái học bổng mà gọi là người ta gọi, bên đây người ta gọi là thực tế nhất, tại vì cái mỗi trường sẽ có những loại học bổng khác nhau, và cũng là cái học bổng mà dành cho du học sinh là dễ săn nhất, gọi là săn học bổng ấy chị. Và tuy nhiên mà cái quy định mà mình đặt ra để mà mình có thể tham gia được cái học bổng này này, kiểu như là cái yêu cầu này và quy trình tham gia này, nó có hơi phức tạp, nó có hơi khó khăn tí xíu. Thì phức tạp như thế nào thì tụi mình sẽ nói thêm.
Và okay, thì các trường mà nổi tiếng, ví dụ như là UBC, có một vài số các trường cao đẳng cũng như là đại học rất là nổi tiếng bên này, điển hình như là UBC này, UFT này, hoặc là McGill. Thì em nếu mà theo như em tìm hiểu ấy, thì tỷ lệ đậu học bổng của các trường này nó có cao không? Và cái giá trị học bổng nó có nhiều không?
Ừ, như em đã nói như hồi nãy thì tỷ lệ đậu học bổng ở những cái trường này không hề cao. Tại vì mọi người có thể link các trên website của trường và nghiên cứu thì mọi người biết là các trường UBC, UFT thì cái đầu vào, cái tỷ lệ phần trăm mà nhận học sinh vào nó đã thấp rồi. Nó đã thấp rồi, cho nên là cái việc mà các bạn, những người như đó thì ngoài những bạn mà gọi là rất là ưu tú, rất là nổi bật và đã được trường tự xem xét và trường mời các bạn du học với cái học, một cái gọi là một cái học bổng toàn phần hoặc học bổng danh giá, thì ngoài những cái trường hợp đó thì những cái trường hợp mà học sinh tự apply ấy, thì cái việc mà đậu được thì nó cũng chỉ nằm trong cái gói gọn mà em đã nói là 10-20% thôi. Thì đối với em thì em đã research về UBC, đó là cái trường gọi là trường đại học là top, cứ gọi top đầu bên BC mình rồi đó. Thì
nếu mà theo những gì mà chị tìm hiểu ấy, thì UBC là University of British Columbia, là trường nằm ở Vancouver ấy mọi người. Thì trường này nằm trong top 2 Canada, các trường đại học Canada.
Và ở cái trường này ấy thì mình đã tìm hiểu được hai loại học bổng. Thì cái loại đầu tiên là người ta gọi là IMES. Và cái học bổng này thường trao tặng cho các tân sinh viên quốc tế, nhưng mà cái này là gọi là bậc cử nhân nha. Nghĩa là cái bậc mà gọi là postgraduate, kiểu là học xong cái undergraduate, thì học xong 4 năm đó thì mới đến cái bằng cử nhân. Thì đó là những gì mà em hiểu. Và sau đó thì các bạn phải có thành tích học tập rất là xuất sắc thì các bạn mới được gọi là xét trong cái diện học bổng này ngay trong cái năm đầu tiên.
Nhưng mà cái cạnh tranh của mình nó có cao
không? Thêm thì chắc chắn là phải cao rồi. Tại vì cái học bổng này thứ nhất là nó khá đậu được, và những cái bạn trong đó là chắc gì là ai thành tích ai cũng phải xuất sắc thì mới được xét cái diện này.
Thực sự là học rất là trâu bò mà toàn, bởi vì cái này là xét trên tất cả các học sinh ấy. Thế là chị thấy nó cũng khó, mình phải vừa phải cạnh tranh với các học sinh quốc tế này, vừa phải cạnh tranh với học sinh trong nước nữa ấy.
Và các bạn cũng sẽ có cơ hội để mà nhận được học bổng trong 3 năm học tiếp theo nữa. Cho nên đó là những cái mà gọi là tiềm năng trong cái loại học bổng này. Và học bổng này thì theo mình biết thì nó có giá trị là tầm 40.000 đô la.
Đó là tối đa.
40.000 đô la là tối đa, còn về 10.000 đô la là cho mỗi năm học, là kiểu minimum ấy. Là minimum là kiểu như ít nhất là 10.000 đô la. Và cái, nhưng mà ở đây thì cái số lượng và mức học bổng ấy thì nó lại khác nhau ấy chị Linh. Kiểu như là nó phải phụ thuộc vào cái quỹ tài chính của trường, chứ không phải là mặc định là bạn nhận được là bạn sẽ nhận được 10.000 đô la, hoặc là nhận được là nhiều hơn là 40.000 đô la.
Nói chung là nó sẽ linh hoạt. Nhưng mà chị thấy là ấy, để mà so với cái học phí mà mình phải chi trả với cái tư cách là học sinh, du học sinh quốc tế ấy, thì chị thấy là nó cũng chỉ giảm đi một phần nào nhỏ thôi ấy. Ví dụ như nếu mà mình nhận được 40.000 đô la thì có thể là đấy là một phần rất lớn. Nhưng mà ấy, mọi người phải thực tế mọi người ạ, là ấy, cái số lượng mà nhận được cái 40.000 đô la đấy, thứ nhất nó phải linh hoạt về tài chính của nhà trường này. Thứ hai ấy, là ấy, mình phải cạnh tranh, nó rất là khó để có thể đạt được đến cái mức 40.000 đô la đấy. Còn đâu cái 10.000 đô la cho một năm học ấy thì thực sự là chị thấy nó vẫn rất là ít ấy.
Kiểu cái số tiền nó cũng khá là lớn.
Cũng chỉ hỗ trợ một phần nào rất là nhỏ thôi. Bởi vì thường thì theo như chị tìm hiểu ấy, thì học phí của UBC thì bây giờ rơi vào khoảng bao nhiêu nhỉ? Nếu mà ấy,
tầm trên 50.000 một năm.
Thế là cũng khá là cao.
Chưa tính đến tiền ăn
chưa ở tiền ăn được.
Cho nên là khi mà xem xét về cái diện học bổng thì cái việc mà nó bù lại, nó bù trừ lại cho cái tiền học phí của mình nó cũng không được bao nhiêu. Đúng so không? Với lại các bạn mà đi bên Mỹ hoặc là bên Úc thì cái chuyện đó là một cái trường hợp khác. Nhưng mà về Canada thì cũng như nói lúc đầu thì Canada mình thì cũng khá là ít dành ít, kiểu người ta, kiểu chính phủ dành ít cơ hội cho các học sinh mà để dành được học bổng ấy. Và đó là một loại học bổng ở bên UBC thôi. Còn một loại tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến mọi người nữa đó chính là học bổng mà tuyển sinh dựa trên thành tích cá nhân ấy, nhưng mà chỉ được trao một lần khi mà các bạn trúng tuyển vào UBC. Thì cái này là cái học bổng này khác cái học bổng đầu tiên. Đó là học bổng đầu tiên là các bạn sẽ được trao khi mà các bạn bắt đầu năm học, là đang học thì được trao ấy, kiểu như vậy. Nhưng mà học bổng mà người ta đây người ta gọi là học bổng cho dành cho những học sinh gọi là nổi bật ấy, gọi là OIS, thì các bạn hãy nhớ đó, các bạn hãy tra sau. Thì học bổng này thì được trao một lần khi mà các bạn trúng tuyển vào UBC, thì cái giá trị học bổng thì dao động từ 2.500 cho đến 10.000 đô la.
Thật nó vẫn rất là ít
hơn cái kia, và nhưng rồi. Mà nó lại phổ biến hơn, tại vì nó học bổng trao cho các học sinh đầu vào có thành tích rất là cao thì các bạn sẽ nhận được học bổng.
Chị nghĩ là cái này nó cũng sẽ giảm bớt cái sự cạnh tranh hơn.
Đó.
Nhưng mà nói chung là tất cả những cái học bổng mà Tâm vừa nói đến ấy thì cũng chỉ là hỗ trợ một phần hoặc là động viên cái khuyến khích học thôi ấy.
Đúng rồi. Và để mà nhận được cái học bổng này ấy, thì có ba cái người ta gọi là đầu vào, gọi là giống như là đầu vào quan trọng ấy. Đó, thứ nhất á, là các bạn phải nhập học trực tiếp từ trường phổ thông, đại học hoặc cao đẳng này. Thứ hai là các bạn là sinh viên quốc tế học tại UBC với visa là của sinh viên. Nhưng mà những cái thay đổi trong quốc tịch ấy có thể ảnh hưởng tới cơ hội nhận học bổng ấy, cho nên là nó cũng khá là phiền phức về mặt giấy tờ. Và cái thứ ba là các bạn phải chứng minh được là các bạn có thành tích học tập rất là xuất sắc. Ví dụ như là GPA phải 4.0 này, phải là 90% điểm cho toàn tất cả các môn.
Thế là rất là khó luôn ấy.
Và thành tích tham gia các hoạt động ngoại khóa còn phải nổi bật nữa. Ví dụ như là về làm tình nguyện này, rồi làm trong các tổ chức như thế nào. Thì bên đây người ta rất là đề trọng những cái việc mà các bạn làm trong xã hội.
Đúng rồi, thực ra ấy là nếu mà những người nào mà học cấp 3 ở bên này này, thì cái việc tình nguyện ấy nó là rất là dễ rồi. Kiểu như là nhà trường với cả là có rất nhiều các tổ chức người ta sẽ hỗ trợ tìm cho mình những cái nơi để mình làm tình nguyện ấy. Nhưng mà chính là ở Việt Nam ấy, cái vấn đề này vẫn chưa được quá là phổ biến ấy. Việc học sinh đi làm tình nguyện từ hồi cấp 3 là chính là ít.
Ít hơn so với Canada.
Ồ, thế nên là nếu mà những người nào mà apply cái học bổng này này mà học ở Việt Nam ấy, thì chính là sẽ vẫn bị hạn chế nhiều.
Và cái lý do mà em nghĩ cũng đơn giản dễ hiểu là Việt Nam mình thì tại vì học từ sáng cho tới chiều, hoặc là các bạn học ở trường công thì các bạn sẽ học buổi sáng hoặc là buổi chiều các bạn đi học thêm, thì khó là gọi là ít thời gian, nhưng mà các bạn có, cho dù là cuối tuần đi thì các bạn cũng sẽ có ít thời gian để các bạn đi làm tình nguyện.
Đúng, thì đó để tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Còn bên đây thì tụi mình thường sẽ học từ 8:40 cho đến 3:00 chiều, thì ngoài ra thì các bạn còn được nghỉ hai buổi cuối tuần, thì đó là những cái thời gian các bạn có thể dành được. Hoặc là mùa hè ấy, các bạn có thể tham gia những cái trại hè, thì nó cũng tính trong một cái tham gia tình nguyện này, ngoại khóa này. Đấy, thì đó là
nói chung là ở bên này thì vấn đề học thêm là ít hơn, gần như là không có.
Em thấy là không có vậy, hoặc là tự học thì chắc là cũng không có quá gọi là phổ biến ấy. Kiểu mọi người nghĩ là học trong trường đủ rồi, và quan trọng hơn về cái gọi là kinh nghiệm về xã hội, kiểu trải nghiệm về xã hội, kỹ năng nhiều hơn.
Ok, thì đấy là trường UBC, trường đứng top 2 Canada. Thì bây giờ mình sẽ nói đến trường University of Toronto, là trường UT, trường đứng đầu Canada. Thì theo như chị tìm hiểu thì năm 2015 ấy, thì cái trường này đã lọt top đứng thứ 34 thế giới. Trong tất cả các trường, đúng rồi, thế là rất là cao luôn. Và thực ra chị nghĩ là cái trường này với là trường UBC và trường SFU sẽ là ba cái trường mà nổi nhất với học sinh Việt Nam mà nếu mà ai muốn đi du học Canada.
Em có cái trường MQ nữa, MQ thì nổi về cái phần gọi business ở bên Quebec ấy, thì cái trường đó cũng là.
Thì trường University of Toronto này cũng rất là nổi về kinh doanh với cả là kế toán tài chính, nói chung là mấy cái ngành mà tính toán gọi lý thuyết một tí đấy, học
thuật đấy, đúng rồi, cũng khá là nổi, cái ngành cũng khá là nổi.
Thì theo như mà chị tìm hiểu ấy thì ở Toronto có khá là nhiều học bổng cho du học sinh, chính là nó đa dạng hơn là UBC. Thì đầu tiên ấy là ấy, có học bổng Ontario, đây là học bổng mà kiểu như là của bang dành cho học du học sinh luôn ấy, thì là dành cho sinh viên cao học quốc tế. Thì cái này chỉ có sinh viên cao học hoặc là học lên bậc tiến sĩ thì mới được thôi.
Cũng khá là giống với học bổng đầu của UBC.
Đúng rồi, nhưng mà giá trị của nó cũng rất là thấp luôn ấy. Là giá trị khoảng 5.000 đô cho tất cả sinh viên thôi. Và thực sự ở trong 3.000 suất ấy thì chỉ có 20 suất là được trao cho sinh viên quốc tế thôi. Còn đâu những suất còn lại sẽ là sinh viên trong nước. Mặc dù ấy, đúng rồi, mặc dù cái học bổng này ghi là dành cho sinh viên quốc tế học cao học hoặc là tiến sĩ, nhưng mà thực sự là chỉ có 20 suất thôi mọi người ạ, trong 3.000 suất người ta trao ra. Và thực sự là chị thấy cái số nó quá là ít ấy, thế nên là, và vì giá trị nó ít nữa mà xuất ra thì cũng ít theo,
ừ, thế ít nên theo là so với lại cho
đúng rồi sinh. Đúng rồi, thế nên là ấy, sự cạnh tranh chắc chắn nó sẽ cao.
Ừ.
Cái loại học bổng thứ hai là Ontario Trillium, là cũng là học bổng dành cho bang tặng ấy, thì cái học bổng này nó sẽ cao hơn nhưng mà cũng vẫn chỉ dành cho bậc thạc sĩ thôi. Nhưng mà cái học bổng này thì lại chỉ dành cho sinh viên quốc tế và không có dành cho sinh viên trong nước, thì giá trị của nó lên đến 40.000 đô. Thế chị nghĩ là 40.000 đô cũng là một khoản khá là lớn rồi. Thế nhưng mà ấy, cạnh tranh cũng rất là cao luôn, đó chính là chỉ có 15 suất duy nhất trong năm thôi được trao ra. Thì thực sự là mọi người sinh viên quốc tế là sinh viên đến từ tất cả các nước trên thế giới, thế nên là cái sự cạnh tranh này chị nghĩ nó còn cao hơn cả cái học bổng Ontario dành cho sinh viên quốc tế với cả trong nước mà theo bậc cao học với cả là tiến sĩ như chị vừa nói bên trên ấy. Thế thì cái học bổng này sinh viên sẽ phải tự động liên lạc với khoa sau đại học của Đại học University of Toronto để được hướng dẫn, với cả là đương nhiên là học bổng sinh viên này sẽ phải đòi hỏi cái thí sinh học hành rất là xuất sắc luôn ấy. Thế cái học bổng tiếp theo mà dành cho bậc đại học chắc chắn rồi, chị nghĩ là mọi người sẽ rất quan tâm đến bậc đại học hơn so với là cao đẳng và tiến sĩ, thì cái học bổng này là cho trường luôn, do trường tổ chức luôn, là học bổng đại học Toronto.
À, là học bổng ấy là dành kiểu học bổng mà do trường mình là phát ra chứ không phải là do bên
đúng
tỉnh
rồi
chị.
À. Đúng rồi, thì đấy là một trong những học bổng mà tài trợ đầy đủ học phí lẫn sinh hoạt phụ cấp cho sinh viên. Nhưng mà tuy nhiên thì cần phải nhớ rằng là tiền cho trường, bạn có thể cần tiền tiền trường hợp khẩn cấp ấy, như những cái lúc mà em kiểu phát sinh ra những cái này này thế thế nên là ấy, thì các nhu cầu như thế thì em không được trợ cấp thì em phải tự
trang trải tiền.
Đúng không?
Còn một cái nữa đúng không chị?
Đúng rồi, đó chính là học bổng toàn phần. Nhưng mà cái học bổng này là một trong những học bổng khó đạt nhất luôn đấy mọi người. Là học bổng chương trình quốc tế tên là Lester B. Pearson. Pearson. Chị không biết là chị có đọc đúng hay không, nhưng mà đây là dành cho sinh viên quốc tế chỉ riêng Đại học Toronto thôi. Được phát triển và duy trì nhằm công nhận những cá nhân có thành tích học tập xuất sắc và óc sáng tạo vượt trội, thể hiện được khả năng lãnh đạo ở trường cấp 3. Thì chị nghĩ là cái này nó sẽ có lợi nhất cho những người học cấp 3 ở nước ngoài, nhất là nước Mỹ hoặc là nước Canada, nước Anh. Bởi vì những trường cấp 3 như thế có nền giáo dục nó khá là cao hơn so với Việt Nam ấy. Thì với cả là các trường cấp 3 ở bên nước ngoài này nó sẽ kiểu tạo cơ hội cho mình thể hiện được khả năng lãnh đạo với cả là ấy, gọi là thành tích vượt trội với cả là sáng tạo ở vào mỗi người ấy, so với Việt Nam. Thì không biết là em có đồng suy nghĩ đấy không?
Thực ra thì em nghĩ là Việt Nam mình thì cái việc mà các bạn có cái thành tích vượt trội thì tất nhiên là cũng sẽ có thôi, tại vì có rất nhiều chương trình mà mình biết là như chương trình là đường lên đỉnh Olympia này, hoặc là các cái mà cuộc thi quốc tế thì Việt Nam mình cũng, các bạn Việt Nam mình thì rất là xuất sắc trong cái việc mà đạt giải cao. Thì đối với em thì cảm giác mà kiểu như là để mà trao tặng những cái học bổng này thì những bạn như vậy, khi mà các bạn đã có cho mình những thành tích vượt trội rồi thì khả năng các bạn được xét duyệt và được đậu được những học bổng này cũng gọi là có phần trăm ấy. Nhưng mà cái quá trình mà các bạn có được thì nó sẽ hơi khó khăn. Hoặc là ngoại trừ thì không biết là chị có nhắc tới là ở bên khi mà xét hồ sơ thì trường sẽ như thế nào không?
Có, nhưng mà khi mà xét hồ sơ ấy thì trường sẽ đặc biệt chú trọng đến sức ảnh hưởng của mỗi thí sinh ứng tuyển với trường cấp 3 đấy. Nhưng mà cái sức ảnh hưởng của em đối với cộng đồng như ra sao? Nhưng mà em phải chứng minh được, cái đấy là một cái rất là khó. Với cả thêm một cái đặc biệt nữa ấy, là trong cái hồ sơ xét duyệt ấy thì cần phải có thư đề cử của hiệu trưởng trường trung học phổ thông cấp 3 mà em đang học theo thì mới được công nhận. Với cả là cái suất này chỉ trao tặng cho 37 học sinh mỗi năm thôi. Nhưng mà nó rất là đúng rồi, nó rất là hấp dẫn ở một chỗ ấy, là người ta trang trải hết cho mình 4 năm học phí này, tiền nhà, tiền ở và một ít tiền phát sinh, nói chung là tiền kiểu tiêu vặt các kiểu hàng ngày ấy. Thế nên là chị thấy là thực sự nó rất là hấp dẫn luôn ấy. Nói chung là bao hết toàn bộ, mình không phải lo gì hết, chỉ cần xách cặp đi đến học thôi.
Tại vì em nghĩ là cái lý do mà họ bao chọn cho mình, bao chọn gói mà để cho mình học ở trong cái trường đại học này thì lý do em cũng thấy là dễ rồi, tại vì họ muốn giữ những cái người tài ấy, để ở lại đất nước của họ làm việc, để mà phát triển đất nước, thì em nghĩ là cái lý do thực ra cũng là một cái điều dễ hiểu thôi, tại vì ở đâu cũng vậy, cho nên là cảm thấy là những bạn mà đạt được cái học bổng này thì mọi người cũng sẽ xác định là và mình cũng sẽ ở Canada lâu dài, cũng sẽ cống hiến cho đất nước thì chúng ta mới gọi là đây.
Bởi vì cái học bổng này là mở ra chỉ dành cho học sinh ở trường University of Toronto để thu hút người tài. Thế bởi vì cái trường này thực sự rất là nổi tiếng, nếu mà tìm hiểu về sâu ấy thì em sẽ biết là cái trường này đã đào tạo ra 5 lãnh đạo của đất nước rồi và 10 người được giải Nobel thế giới. Trên các lĩnh vực khác nhau ấy. Thế nên là đây là một trường thực sự là rất là nổi tiếng, và khi mà em đi ra ngoài sau khi tốt nghiệp ấy, thực sự cái cơ hội và tỷ lệ làm việc nó rất là cao.
Tỷ lệ mà mình đậu phỏng vấn.
Đúng rồi, mà cao. Nhất là khi mà mình đã đạt được cái học bổng toàn phần như thế này thì mình phải mình đã chứng minh được cho nhà trường thấy mình là một người thực sự xuất sắc, phải gọi là xuất chúng thì mới có thể gọi là đạt được nó ấy, bởi vì bao nhiêu người trên thế giới đổ về học. Và bây giờ ở Toronto đang là ấy, một trong những bang gọi là đa quốc gia,
kiểu với cả có nhiều,
đa
có
văn
nhiều,
hóa ấy, đúng rồi. Nên là thế là mình phải cạnh tranh và nỗ lực thực sự rất là cao luôn ấy, để bởi vì sau khi đạt được đúng không, mình phải học hành như nào để có thể duy trì được cái học bổng đấy trong suốt cả 4 năm học. Thế nên đấy là một sự áp lực và cạnh tranh cực kỳ lớn luôn ấy.
Nhưng mà nếu mà có người nào mà có thể làm được điều đó thì sự rất là tuyệt vời luôn, là mọi người sẽ khả năng thành công ấy thì nó sẽ cao hơn.
Mà tương lai sáng lắm, mở ra trước mắt là tức luôn.
Kiểu như có cái đèn nó soi sáng, mình chỉ cầm đèn đó mình đi thôi. Thì thực ra thì qua cái tập lần này thì tụi mình chỉ muốn nói sơ, tại vì có cái câu hỏi chính ở đây là xin học bổng ở Canada này có khó không. Thì những cái loại học bổng mà tụi mình nói ở đây thì chỉ sơ sơ là những cái loại học bổng ở các trường mà gọi là tiêu biểu ở đây, như là trường UBC này hoặc là trường U of T mà chị Linh mới vừa nhắc tới. Thì trường mình chỉ là mong các bạn có thể kiểu như là có thêm nhiều thông tin về các cái loại học bổng, rồi cách mà kiểu mình apply thì các bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang web của trường, hoặc là về cái tỷ lệ thì cũng như mình nói thì nó không cao, nhưng mà không nghĩa là không có. Ý là các bạn vẫn có thể đạt được nếu các bạn cố gắng. Thì và có rất nhiều loại học bổng khác nhau dựa trên mỗi trường, mỗi tỉnh khác nhau, mỗi điều lệ nữa, cho nên là các bạn cứ tìm hiểu sâu về những cái nơi mà mình muốn đến. Ví dụ như là Vancouver thì có UBC, SFU, hoặc là có trường nào nữa ta, hoặc là BCIT, hoặc là các
BCIT
trường college
rất là nổi.
Đó. Còn về các Alberta thì có University of Calgary này, hoặc là bên Toronto thì có University of Ryerson này, có Toronto này, có rất là nhiều.
Nói chung là chị thấy là về mức gọi là giáo dục ấy, thì chị thấy là ở Canada mức học phí nó cũng đã được gọi là
xét theo diện cao,
xét theo diện thì chị thấy cũng cao, nhưng mà so với các nước ở Anh, Mỹ và Úc thì
nó
kiểu
rẻ
như là
hơn
nó rẻ hơn một chút, rất là nhiều một chút. Nói chung là một chút. Nhưng mà ấy, mình nếu mà tính về tiền sinh hoạt các kiểu ấy, thì chị nghĩ là nó vẫn rẻ hơn so với các nước đấy.
Đúng rồi. Cho nên là cái việc mà các bạn qua đây học mà để xin học bổng thì cũng đừng có lo lắng quá, tại vì mục đích chính ở đây cũng chính là kiểu cho các bạn biết là Canada mình vẫn có học bổng, nhưng mà xin thì nó hơi khó hơn, tại vì nó ít phổ biến hơn so với các nước như là bên Mỹ, Anh, Úc.
Đúng rồi, bởi vì hầu hết là mọi người sang bên này mà đi du học ấy thì phần lớn sẽ là đi du học tự túc.
Học trải nghiệm.
Đúng rồi, học trải nghiệm.
Rất là tuyệt vời về cái việc đó.
Chứ còn đâu ấy, ở Mỹ thì quá là nổi đình nổi đám về vấn đề học bổng rồi ấy. Và ấy, kể cả những cái trường nó không quá là nổi, không quá là top đầu ấy, nhưng mà vẫn có những suất học bổng 100% cho đến 50%, 80% gì đó. Thế và cách thức là lấy nó cũng sẽ quen thuộc hơn với so với
kiểu nhiều người biết hơn.
So với Canada ấy, đúng không? Thế. Nhưng mà có một cái thực tế là ấy, như sáng nay chị đọc một cái bài báo của một cái bạn mà mong muốn đi du học, thì nhà thực sự thu nhập hơi dưới trung bình so với đại đa số gia đình ở Việt Nam một chút. Thì nhưng mà lại rất là mong muốn có cơ hội được trải nghiệm ở nước ngoài, và đặc biệt và bạn ấy muốn là ở Canada. Thì bạn ấy bảo là nếu mà như thế thì mình xin học bổng thì có được hỗ trợ toàn phần không, và nó có dễ không, và thực sự mức học tập của bạn ấy không có quá là giỏi xuất sắc ấy, và cũng không có thành tích gì nổi bật ấy, nhưng mà lại rất muốn đi. Thì em có một cái phương pháp nào cho những cái trường hợp như vậy không? Chị nghĩ là có rất là nhiều trường hợp như thế ở Việt Nam.
Bản thân em là tại vì em cũng nói thật là em cũng là người chưa trải qua cái chuyện đó nên không biết là sao chính xác sẽ như thế nào, nhưng mà ý kiến cá nhân của em thôi, thì em nghĩ là cái cơ hội mà bạn có thể gọi là đi theo diện học bổng là có chứ không phải là không. Nhưng mà bạn nên dành thời gian để mà kiểu gọi là bổ sung cái hồ sơ cho nó mạnh lên, càng mạnh thì càng tốt, càng dễ đậu, đúng không? Và mình nghĩ là cái gì cũng cần phải có thời gian ấy. Vì cái việc mà muốn mà kiểu gọi là tài trợ hoàn toàn về các chi phí thì nó có vẻ không có khả quan cho lắm, tại vì cho dù là cũng như là tụi mình đã nhắc tới trong cái tập này thì cho dù là các bạn có được tài trợ toàn phần giống như là cái học bổng học bổng gì nhỉ, học bổng Pearson của University of Toronto đi chăng nữa, thì các bạn vẫn phải dành ra một vài chi phí cho những là chi phí ăn ở, chi phí bên ngoài, chi phí mà dành cho những trường hợp khẩn cấp này. Thì khi mà các bạn đã biết là mình cái tài chính mình đã hỗ trợ được cho những cái chuyện đó rồi, mà các bạn đã có được cái học bổng rồi, thì cái việc mà các bạn đi là hoàn toàn có thể, cũng hơi gọi là dễ dàng luôn ấy. Nhưng mà đầu tiên thì bạn nên chuẩn bị về cái phần tài chính trước, cũng giống như là các bạn chuẩn bị là cái hồ sơ học tập của mình nó mạnh hơn tí xíu, thì cái chuyện mà đi du học cho dù là nhà mình điều kiện kinh tế không được tốt thì vẫn có thể xảy ra.
Hoặc là có thể đi theo một cái cách thứ hai nữa, nếu mà em mong muốn mà có thể định cư và làm việc lâu dài ở Canada ấy, thì thực sự là có thể học ở Việt Nam, bởi vì bằng đại học ở Việt Nam khi mà được xét ý, thì sẽ được tương đương với bằng đại học ở Canada. Thì mình có thể đi làm ở Việt Nam với cả học tập ở Việt Nam, với cả học IELTS ở Việt Nam làm sao cho nó mạnh nhất có thể, xong rồi đi qua bên này đăng ký một khóa học. Ở bên này có rất nhiều khóa học chuyên môn từ 8 tháng đến 1 năm mà. Đấy, thế là sau đấy mình sẽ được được cấp work permit, một cái giấy phép làm việc với thời gian ngắn thôi. Đấy, thế là mình vẫn có thể đi trải nghiệm mà mình vẫn có thể gọi là học tập, nhưng mà ấy, với cái mức chi phí gọi là không quá cao, giống như
thấp hơn
những người đi học chính quy gọi là 4 năm đại học bên này đấy.
Tự học tự chi trả thì có nghĩa là cao hơn nhiều. Thì đó là một vài ý kiến cá nhân của tụi mình để mà có thể gọi là góp ý kiến cho cái bài đăng mà tụi mình thấy trên mạng thôi. Thì ngoài ra thì cái tập lần này thực sự là cái chủ đề là chưa kết thúc ở đây đâu các bạn, tại vì tụi mình vẫn có, tại vì cái lý do vì sao mà tụi mình chưa có nói rõ về cái việc mà quá trình apply học bổng là, và thứ nhất tụi mình không chắc chắn là những gì mà tụi mình nói ra nó có thực sự là đúng 100% không, tại vì tụi mình chưa có thực sự apply một lần nào hết. Nhưng mà các bạn đừng lo, bởi vì trong cái tập tiếp theo này ấy, thì mình sẽ mời được một cái nhân vật rất là đặc biệt, và chị ấy sẽ cùng tụi mình là sẽ giải đáp về cái quá trình mà chị ấy học apply được cho trường rồi làm sao mà được xét duyệt cho nhiều học bổng nha các bạn. Thì các bạn hãy kiên nhẫn và chờ đợi cho tập vào tuần sau.
Và thêm một điều nữa thì mình muốn nói là đây, tất cả những cái kiến thức cũng như thông tin mà mình và Tâm cùng nhau chia sẻ ấy, thì cũng chỉ là theo góc nhìn của bọn mình và theo những gọi là
trên website
những gì mình tìm hiểu thôi. Thế nên là nó vẫn nhiều khi nó vẫn theo hướng một chiều. Thế là ấy, những gì mà bạn nghe thấy cũng chỉ nên tham khảo thôi và nên tự mình tìm hiểu thêm, bởi vì thực ra là cơ hội luôn luôn đến với tất cả mọi người.
Cho nên là đó, tụi mình chỉ muốn nói một cách khách quan nhất thì như
đúng
vậy.
Rồi gọi là tìm hiểu những gì sơ khai nhất. Ok, thì để kết thúc cái tập ngày hôm nay thì mình cũng rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe, kiên nhẫn lắng nghe đến phút cuối cùng, và hãy cùng nhau chờ đợi đến tập mà của tuần sau nhé, để bọn mình sẽ mời nhân vật đấy để có thể tìm hiểu sâu hơn về học bổng cũng như du học.
Chúc các bạn có một tuần, một khoảng thời gian thật là vui vẻ cùng với mọi người trong gia đình, bạn bè và giữ sức khỏe nha. Bye bye.
Okay, bye bye.